là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng đầu năm.
Xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên ra mắt hợp tác xã dâu tằm.
Lục Yên tuyên dương 188 giáo viên học sinh tiêu biểu năm học 2018-2019.
Tiếp đó, trước thềm đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Mù Căng Chải, chương trình có bài ghi nhận Mù Căng Chải thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến tất cả các điểm cầu của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Xác định cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2018, với nhiều giải pháp tích cực, tỉnh Yên Bái đã đạt gần 77 điểm, xếp thứ 34 trên 63 tỉnh thành, tăng 8 bậc so với năm 2017. Lĩnh vực chỉ đạo điều hành tỉnh xếp thứ 27 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2017. Có được kết quả này là nhờ thời gian qua, tỉnh đã chú trọng đến công tác cải cách thể chế, rà soát bổ sung các cơ chế chính sách phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018, với 20 đầu mối là các sở ban ngành và hiện có trên 1.640 thủ tục hành chính đang được giải quyết tại trung tâm, chiếm gần 91% thủ tục hành chính của tỉnh. Qua đánh giá mức độ hài lòng đạt trên 98%. Đối với cấp huyện, xã, đến nay bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động với 530 thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết nhanh gọn thủ tục cho các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính cũng được tỉnh Yên Bái chú trọng. Đến hết năm 2018, tỉnh đã thu gọn được 405 đầu mối và tổ chức bên trong, tinh giản trên 3.700 biên chế, tiết kiệm kinh phí khoảng 925 tỷ đồng. Xếp thứ 32 trên 63 tỉnh thành về công tác cải cách tổ chức bộ máy. Nhờ thực hiện tốt cải cách hành chính mà chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từng bước được cải thiện. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cũng đã có những chuyển biến nhất định. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 nâng lên 4 bậc, xếp thứ 42 trên cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2018, có 4 chỉ số trên mức trung bình của cả nước. Có 2 chỉ số được đánh giá khá cao như chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận đề xuất giải pháp để công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn ngày càng đạt kết quả cao, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Yên Bái đạt được trong thời gian ngắn thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục, đồng thời nghiêm khắc phê bình một số đơn vị địa phương chưa quan tâm và thiếu sự phối hợp trong thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sau hội nghị này, các sở ngành địa phương cần có văn bản ra soát giải trình tất cả các tiêu chí chuyên môn bị trừ điểm và chưa đạt điểm, đề ra các giải pháp để khắc phục cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các sở ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số quản trị và hành chính công của sở ngành đơn vị mình. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện của sở ngành đơn vị mình tại phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chú trọng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, các sáng kiến trong cải cách hành chính. Nâng cao tính chủ động tiên phong của lãnh đạo trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lựa chọn bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Rà soát đơn giản hóa, chuẩn hóa thủ tục hành chính, đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính không còn phù hợp. ra soát đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các cấp. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần khắc phục các chỉ số còn yếu kém, thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, việc giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2018.
Ngày 6 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban mở rộng đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 167 của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên về thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. 5 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của huyện Văn Yên có chuyển biến tích cực, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 23.000 tấn, tổng đàn gia súc chính trên 119.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 5.000 tấn. Đã có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới của huyện lên 9 xã, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 267,1 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt 1,39 triệu đô la, thu ngân sách nhà nước đạt 46,4 tỷ đồng. Huyện Văn Yên cũng đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển đường giao thông nông thôn, đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, giáo dục đào tạo, y tế, vệ sinh môi trường. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 167 của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời bàn bạc thống nhất tìm ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương những tháng tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới đưa cây dâu tằm vào trồng tại địa phương, nhưng bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định cho người dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Tuy nhiên, mấy tháng qua, giá cây tằm xuống thấp giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, đang làm cho nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm ở đây lo lắng. Phản ánh của phóng viên Bích Thu, Đức Tình. Gia đình bà Đoàn Thị Thủy, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, theo nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén đã được 5-7 năm nay. Nhờ trồng dâu nuôi tằm, cuộc sống gia đình bà đã trở nên khá giả hơn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá kén tằm bất ngờ giảm mạnh, đến nay chỉ còn 70.000 đồng 1 kg kén, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2018, đã làm cho gia đình bà Thủy và nhiều hộ trong xã Yên Hưng lo lắng. Bà Thủy cho biết.
Đợt vừa rồi thì giá kén nó rất là hạ, nên là dân người ta cũng có những cái chán nản. Thế nhưng mà thôi tôi bảo là nó cũng có đợt nọ đợt kia đấy. Như cái đợt đầu mùa là nó cũng được 9 năm, thế xong là nó lên được đến giá 10. Thế xong là về sau nó cứ xuống dần thì đợt này là xuống thấp nhất là đang là 70. Thì cũng rất mong là các cấp, các ngành trên là làm sao giúp cho dân là cái đầu ra là để cho nó ổn định, cái giá cả nó được ổn định. Thì dân người ta nuôi nó cũng phấn khởi mà nó đỡ vất vả hơn, thì nó có cái nguồn thu nhập nó cao thì mình cũng phấn khởi để mình có cái hứng thú để mình làm.
Trước đây cả thôn Gốc Nhội xã Yên Hưng chỉ trồng cấy những loại cây nông nghiệp truyền thống như lúa, ngô, khoai lang và rau màu, nhưng từ khi đi học hỏi kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên lại được chính quyền hỗ trợ giống nên nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Cả thôn Gốc Nhội hiện có gần một nửa số hộ đã tham gia trồng dâu, đem lại cuộc sống khấm khá. Tuy nhiên, bước vào năm 2019, giá kén bắt đầu có dấu hiệu giảm. Mấy ngày gần đây, tuy giá có nhích lên đôi chút được khoảng 75-80.000 đồng một kg, nhưng đối với nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, một người có diện tích dâu nuôi tằm lớn tại đây tâm sự.
Đến năm nay thì nó tụt xuống đến giá 70. Nhưng mà 70 thì xác định là giá 70.000 một kg kén là thời điểm thấp nhất. Cái mong muốn của tôi thì đứng về phía các cấp chính quyền địa phương, xã, huyện, tỉnh tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp. Nên người ta vào cái địa phương Văn Yên, Trấn Yên, người ta đầu tư các cái nhà máy, có nghĩa ương tơ. Đấy, để làm sao mà cái giá cả của con tằm này nó ổn định thì bà con, nông dân là người ta rất là khấn khởi, ủng hộ. Mà dân có giàu thì nước mới mạnh được. Mà nếu như nông dân cứ như bây giờ thời điểm này nhá, mà tôi nói nếu như tất cả mà người ta cứ tận thu, người ta chuyên sâu vào trồng cấy chăn nuôi ổn định thì cái thu nhập con tằm này nó là một cái nguồn thu nhập đáng kể với người dân nông thôn. Cái điều này tôi dám khẳng định. Đấy. Thì mong muốn là làm sao mà các cấp chính quyền quan tâm.
So với các loại cây trồng khác và chăn nuôi thì nghề trồng dâu nuôi tằm đem lại thu nhập khá cao, dù giá kén có xuống thấp như hiện nay thì người dân vẫn có lãi. Tuy nhiên, người trồng dâu nuôi tằm cũng đang rất băn khoăn vì hiện sản phẩm kén hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định, trên địa bàn cũng chưa có nhà máy chế biến kén. Ông Ngô Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hưng, huyện Văn Yên trao đổi như sau.
Trong 1-2 tháng trở lại đây thì có một chút khó khăn do cái giá dâu tằm nó đang thụt giảm từ 110-120 nghìn đồng một kg. Thì trong những tháng đầu năm 2019 thì có lúc giá dâu nó tụt xuống 70 kg, thì phần nào đấy cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của những người trồng dâu nuôi tằm, cũng như là những người tới đây muốn là sẽ chuyển đổi từ lúa ngô sang trồng dâu nuôi tằm. Thì đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi mong muốn nhà nước rồi chính quyền các cấp hãy có những giải pháp kịp thời để làm sao giữ được cái ổn định thị trường về giá dâu tằm để người dân yên tâm để tiếp tục thực hiện cái chủ trương nghị quyết trong thời gian tới để tăng cường cái diện tích trồng dâu trên địa bàn xã.
Mới đưa vào trồng nhưng cây dâu con tằm trên đất Yên Hưng, huyện Văn Yên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Người dân đang rất cần một đơn vị bao tiêu đầu ra cho sản phẩm để có thể yên tâm sản xuất, gắn vó bền vững với cây dâu con tằm.
Vừa qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức tuyên dương cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh tiêu biểu năm học 2018-2019. Năm học qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Lục Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực như phong trào thi đua dạy tốt học tốt, cuộc vận động mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào nữ giáo viên giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trường học làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng vào đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, thành lập đội tuyển tham gia dự thi học sinh giỏi các cấp. Qua đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt cao hơn năm trước, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã tặng giấy khen cho 28 thầy cô giáo là cán bộ giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2018-2019 và tặng giấy khen cho 160 em học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban dân huyện Văn Chấn, các xã thị trấn đã vận động nhân dân tích cực chăm sóc thu hoạch cây trồng vụ xuân. Đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 70% diện tích lúa xuân. Các xã thuộc khu vực cánh đồng Mường Lò đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa. Huyện đã tiến hành các biện pháp dập dịch không để dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng. Thu ngân sách tính đến nay mới đạt gần 70 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm. Công tác thu hút đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Toàn huyện đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng gần 7 km đường bê tông xi măng, sửa chữa mở mới trên 30 km đường liên thôn bản. Lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm kịp thời, quốc phòng an ninh luôn được củng cố. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Hội nghị đã thống nhất thời gian tới các cấp các ngành, các xã thị trấn cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng khung thời vụ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt là dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi trên đàn gia súc. Triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức phát động phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019 đảm bảo thiết thực hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, quy hoạch đất đai, sắp xếp ổn định dân cư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình, quy hoạch trọng điểm của huyện. Các cơ quan đơn vị, ủy ban dân các xã thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đẩy mạnh đối thoại, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị thành viên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019.
Trong tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo kế hoạch. Trong đó, chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt các diện tích cây trồng vụ xuân, trọng tâm là gần 1.500 ha lúa và hơn 2.300 ha ngô xuân hè, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, như tiến hành phun 969 lít dung dịch và gần 15 tấn vôi bột để phun tiêu độc khử trùng, lập 15 chốt kiểm dịch tại các xã. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, đến nay huyện Trạm Tấu đã công bố dịch ở 9 trên 12 xã thị trấn với trên 1.000 con, tổng trọng lượng đã tiêu hủy tính đến ngày 4 tháng 6 là trên 38 tấn. Cũng trong tháng 5, huyện Trạm Tấu đã tổ chức tập luyện và tham gia thành công sự kiện Đêm sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ xã thị trấn năm 2019. Trong tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và bảo vệ tốt các diện tích lúa ngô xuân hè, vận động nhân dân gieo cấy vụ mùa sớm trên các chân ruộng không gieo cấy được vụ xuân. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đối với các tuyến đường giao thông nông thôn đã được tỉnh bố trí vốn năm 2019 để vận động nhân dân tổ chức thi công hoàn thành trong tháng 6. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống lụt bão 24/24, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc huyện lần thứ 15 năm 2019. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong kế hoạch 86 của huyện ủy trên cơ sở thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 6, một số người dân ở thôn Ngòi Thiều, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tá hỏa phát hiện một xác chết người đàn ông trên dòng suối Ngòi Thiều. Ngay sau khi phát hiện xác chết, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường để xác minh và điều tra làm rõ. Ông Hoàng Văn Bài, Phó trưởng Công an xã Trung Tâm cho biết, bước đầu đã xác minh được danh tính của nạn nhân là Bàn Văn Công, sinh năm 80, trú tại thôn Khe Lạnh, xã Trung Tâm. Nhiều người dân chứng kiến cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân có thể do bị điện giật khi đi kích cá trên dòng suối, vì bên cạnh xác nạn nhân còn phát hiện một bộ kích cá. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Nga Putin khẳng định môi trường hiện tại không phù hợp để tổ chức một cuộc đối thoại với tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg, Tổng thống Nga khẳng định ông Zelensky vẫn giữ giọng điệu cũ, gọi Nga là kẻ thù, kẻ xâm lược, do đó hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để đối thoại. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ quan điểm sẵn sàng hợp tác với tân Tổng thống Ukraine. Những phát biểu của ông Putin dường như mâu thuẫn với những gì nhà lãnh đạo Ukraine đã nói trong và sau cuộc bầu cử tổng thống. Hồi tháng trước, ông Zelensky đã nhậm chức tổng thống Ukraine sau khi giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống, bằng việc nhấn mạnh sự cần thiết phải có cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, trong cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hồi đầu tuần này, ông Zelensky đã đưa ra nhiều nhận xét chỉ trích Nga. Tổng thống Ukraine cho rằng nếu Kiev giành được tư cách thành viên của Liên minh châu Âu, thì điều đó đồng nghĩa với việc chấm dứt dự án đế quốc Nga. Sáng 8 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đình chỉ vô thời hạn mức thuế quan 5%, dự định sẽ áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng Mexico. Ông Trump khẳng định hai bên đã đạt được thỏa thuận, theo đó Mexico sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới. Ngay sau xác nhận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng toàn văn tuyên bố chung Mỹ-Mexico. Theo đó, Mexico sẽ thực hiện các bước đi không có tiền lệ nhằm đối phó với dòng người di cư và các tổ chức vận chuyển người di cư bất hợp pháp. Mexico cũng nhất trí tiếp nhận thêm người di cư đang tìm kiếm cơ hội tị nạn vào Mỹ và đang chờ quyết định của giới chức Mỹ. Cả Nga và Mỹ đều lên tiếng đổ lỗi lẫn nhau sau khi chiến hạm của hai nước suýt va chạm trên biển Hoa Đông sáng sớm ngày 7 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tàu sân bay có tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đột ngột đổi hướng, khiến tàu khu trục Nga phải có hành động khẩn cấp để tránh một vụ va chạm. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của phía Nga, cáo buộc tàu đối phương có hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ có công hàm phản đối chính thức về vụ việc. Ngày 7 tháng 6, bà Theresa May đã chính thức từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ, mở đường cho các nghị sĩ trong đảng tham gia tranh cử vào vị trí thủ tướng tiếp theo của nước Anh. Tuy bà May vẫn tạm thời nắm quyền lãnh đạo, nhưng chủ yếu là giải quyết các vấn đề quốc hội cho đến khi Anh có thủ tướng mới. Cuộc đua vào vị trí kế nhiệm của bà May của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 và đến trước ngày 17 tháng 6. Đảng Bảo thủ sẽ hoàn thành việc chốt danh sách ứng cử viên chính thức. 313 nghị sĩ bảo thủ tại Hạ viện sẽ tiến hành một loạt các vòng bỏ phiếu cho đến cuối tháng 6 để lựa chọn ra danh sách rút gọn, gồm hai gương mặt. Sau đó toàn bộ khoảng 124.000 đảng viên bảo thủ trên toàn quốc sẽ tham gia bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào cuối tháng 7. Giới quan sát nhận định những gương mặt nổi bật có khả năng trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ gồm cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, Bộ trưởng Môi trường Michel Jove, Ngoại trưởng Jeremy Hunt. Ngày 7 tháng 6, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, EU, Barnier cho rằng dù ai trở thành người kế nhiệm bà May thì cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề biên giới Ireland, vốn là điều khoản gây tranh cãi và cản trở Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận Brexit. Ông Barnier đánh giá điểm mấu chốt là Anh có muốn rời đi một cách có trật tự hay không. Nếu có thì thỏa thuận rút lui là biện pháp duy nhất để có thể thực hiện được điều này. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU cũng nhấn mạnh khối này sẽ không bao giờ lựa chọn Brexit không thỏa thuận và EU cũng chưa sẵn sàng để thỏa hiệp về thị trường đơn nhất vốn là thế mạnh chính của Liên minh châu Âu. Ngày 7 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Công nghiệp Hóa dầu Vịnh Ba Tư với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là tập đoàn hóa dầu lớn và đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho Iran. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng nhằm vào 39 công ty con và đại lý bán hàng nước ngoài của tập đoàn công nghiệp hóa dầu Vịnh Ba Tư. Tổng cộng các công ty này nắm giữ 40% tổng sản lượng hóa dầu của Iran và đóng góp tới 50% kim ngạch xuất khẩu hóa dầu của nước này. Bộ Tài chính Mỹ khẳng định lợi nhuận từ xuất khẩu hóa dầu được dùng để hỗ trợ các hoạt động của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ khủng bố. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết sẽ không đàm phán về những vấn đề bên ngoài thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Iran đồng thời nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, các quốc gia Pháp, Anh, Đức không thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hạt nhân và không bảo vệ lợi ích cho Iran sau khi Mỹ rút khỏi. Ngày 7 tháng 6, hãng hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa tuyên bố trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ đón các du khách từ năm 2020 và chi phí cho một đêm lưu trú trên khách sạn không gian là khoảng 35.000 đô la Mỹ. Theo kế hoạch chi tiết của NASA sẽ có 2 chuyến chở du khách lên ISS mỗi năm. Các du khách sẽ được huấn luyện và kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến đi này. NASA đang mở ra cơ hội thương mại lên ISS nhằm có thêm nguồn thu nhập mới ngoài nguồn thu phục vụ hoạt động nghiên cứu về quỹ đạo. Theo Phó Giám đốc ISS Robin Gunten, thời gian lưu lại trên trạm vũ trụ quốc tế có thể kéo dài tới 30 ngày mỗi năm. Hơn 10 du khách có thể lên thăm ISS. Ngoài ra, NASA sẽ thuê hãng Boeing Co. và SpaceX phụ trách lựa chọn khách hàng, chi phí và lên lịch trình cụ thể đưa du khách lên ISS. Ước tính một chuyến du lịch ISS có thể lên tới khoảng 58 triệu đô la. Du khách sẽ phải thanh toán cho NASA phí ăn, ngủ, nước uống và liên lạc với mức 35.000 đô cho một tối ở trên trạm vũ trụ quốc tế. Đại diện hãng hàng không Mỹ cho biết sẽ mở rộng hợp tác với các công ty tư nhân trong tương lai và cho phép các doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại trên ISS.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân huyện Mù Cang Chải từng bước thay đổi, kinh tế xã hội địa phương có bước chuyển biến tích cực, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Mỹ, A Đảng.
Là hộ nghèo của xã Nậm Khắt, gia đình chị Thảo Thị Dù ở bản Nậm Khắt đã được huyện Mù Cang Chải hỗ trợ nhiều cây con giống để phát triển kinh tế từ các chương trình 135, chương trình 30A của chính phủ và đề án hỗ trợ chăn nuôi để từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhờ có các chính sách này đã giúp gia đình chị mua được trâu bò và máy móc để sản xuất phát triển kinh tế. Chị Thảo Thị Dù tâm sự. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, được Đảng Nhà nước hỗ trợ nhiều các chính sách cho gia đình để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, diện tích đất canh tác của gia đình ít nên chỉ trồng được một vụ. Nên tôi muốn các cấp các ngành cần tiếp tục có những chủ trương để hỗ trợ cây giống phù hợp địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Còn đối với gia đình ông Thảo Nha Của ở bản Hu Khắt, xã Nậm Khắt, từ khi được Đảng Nhà nước có chính sách hỗ trợ các loại cây con giống, gia đình ông đã biết áp dụng các biện pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng trọt chăn nuôi, đặc biệt là giống lê ngọt Đài Loan. Theo đó, nhiều năm qua đã giúp gia đình ông Thảo Nha Của có nguồn thu nhập ổn định trên 150 triệu đồng một năm. Ông Thảo Nha Của ở bản Hu Khắt, xã Nậm Khắt cho biết.
Chính phủ đã nhiều xung quan tâm chú là về sinh là nông
trại. Những năm qua được Đảng và Chính phủ quan tâm hỗ trợ nhiều chính sách đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số như giống lúa, vật nuôi. Nhờ vậy cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều đổi thay. Trong thời gian tới tôi mong muốn Đảng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ nhiều chính sách cho chúng tôi để chúng tôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay xã Nậm Khắt có trên 1.000 hộ với gần 5.500 khẩu. Trong năm 2018 xã Nậm Khắt đã giảm 52% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó toàn xã có 100 hộ được thụ hưởng từ các chính sách do trung ương và địa phương thực hiện, như chính sách hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xóa nhà rụt nát, nhà tạm. Các chính sách này đã được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm và chỉ đạo sát sao trong việc lập danh sách, thống kê chi tiết cụ thể các gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn, cao tuổi để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Ông Thảo A Páo, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Cái chính sách này nó rất là hiệu quả và chính người dân mà cũng được cái chính sách này là hỗ trợ cho người dân từ những cái máy cày rồi là máy bừa rồi là trâu bò làm nhà cửa, đấy là rất là hiệu quả. Từ đó thì người dân mới nhiều gia đình đã thoát nghèo từ cái chính sách này. Tới đây hộ dân tộc thiểu số thì bản thân cũng như là chính quyền địa phương ở xã đấy mong muốn là được Đảng Nhà nước và quan tâm đưa các cái loại giống cây trồng mới năng suất chất lượng phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu trên địa bàn để cho người dân để phát triển hộ gia đình cho nó thoát nghèo.
Năm 2018, huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách, dự án của trung ương, của tỉnh, của huyện đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi. Trong đó đã hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất cho 14 xã thị trấn, thực hiện các mô hình dự án và chuyển đổi nghề cho hộ nghèo. Thực hiện 10 công trình, trong đó 4 công trình chuyển tiếp, 6 công trình khởi công mới, tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. duy tu bảo dưỡng 3 công trình, tổng vốn giao 978 triệu đồng, giải ngân 967 triệu đồng, đạt 99%. Cùng với đó, huyện Mù Căng Chải còn tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa kỹ thuật, các chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Vư Thị Ninh, trưởng phòng dân tộc huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Các cái chính sách dân tộc mà thực hiện trên địa bàn thì nói về kết quả hiệu quả thì thực ra trong những năm qua thì các cái chính sách cũng đầu tư cho thấy rất rõ về cái kết quả cũng như là hiệu quả, đặc biệt là đối với lại xây dựng cơ bản rồi là chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi thì cũng giúp cho bà con nhân dân tin tưởng vào cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như là cái chính sách mà mình được nhận hỗ trợ, và đặc biệt là giúp cho bà con ổn định cuộc sống, tăng thu nhập, đã ổn định đời sống, bà con không di dịch cư tự do cũng như không đi theo các cái là đạo trái pháp luật, tin tưởng vào các cái chế độ chính sách của Đảng, tập trung vào sản xuất, thay đổi giống cây năng suất thấp đưa vào áp dụng và thực hiện ở trên địa bàn, trên địa phương là những cái cây có năng suất cao cũng cho thấy cái hiệu quả, kết quả rõ rệt. Thế còn cái chế độ hỗ trợ cho học sinh thì cũng cho thấy rằng là kết quả là đối với những cái hộ mà người ta có cái điều kiện hoàn cảnh, đặc biệt là cái hộ nghèo ấy, thì là bố mẹ phụ huynh người ta quan tâm để cho các con em đến trường là nó cũng đều hơn, thế thì là cũng hỗ trợ được phần nào cho bà con nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn.
Thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cán bộ dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn mỗi năm giảm từ 4 đến 6%.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, U23 Việt Nam có được chiến thắng dễ dàng trước U23 Myanmar trong trận đấu giao hữu trên sân Việt Trì Phú Thọ. Phút 14, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Việt Hưng từ tuyến 2 băng lên tung cú sút chìm rất mạnh, khiến hậu vệ Myanmar dù rất cố gắng cũng không thể ngăn được bàn thua. Sau 30 phút gián đoạn vì trời mưa lớn, hiệp 2 trận đấu trở lại với kịch bản tương tự. U23 Việt Nam về cơ bản vẫn là đội kiểm soát được thế trận. Tiến Linh có tới 3 cơ hội trong hiệp 2 nhưng cũng chỉ một lần trong đó biến thành bàn thắng. Thua hai bàn, Myanmar không giữ được sự bình tĩnh, để rồi Winner Intun nhận thẻ vàng chỉ trong vòng 1 phút, từ phút 76 đến phút 77. Chơi hơn người, Việt Nam lại càng dễ đá. Tuy nhiên, trong những phút cuối, U23 Việt Nam cũng chỉ còn chơi với 10 cầu thủ do Trọng Huy nhận thẻ đỏ vì cú vào bóng nguy hiểm. Thắng chung cuộc hay không, trợ lý Kim Han-jun có khởi đầu thuận lợi với U23 Việt Nam. Rạng sáng nay, vòng loại Euro 2020 đã tiếp tục diễn ra với không có quá nhiều bất ngờ. Nhà cựu vô địch Tây Ban Nha đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp để đứng đầu bảng đấu của mình. Hành quân đến đảo Faroe, Tây Ban Nha chỉ cần đúng 5 phút đã có bàn mở tỷ số với cú đánh đầu chính xác của Sergio Ramos. Đến phút 19, tỷ số được nhân đôi cho đội khách với cú đi bóng và dứt điểm như ở thời đỉnh cao của Jesus Navas. Hoàn toàn bị lép vế nhưng đảo Faroe vẫn bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của tiền đạo Osen ở phút 30. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau may mắn đã không đứng về phía đảo Faroe khiến họ phải nhận bàn thua thứ 3. Người lập công là Isco. Sang hiệp 2, đội khách chủ động giảm nhịp độ trận đấu, song vẫn có bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 71 do công của Dose Gea với cú dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 4-1. Với 3 điểm có được ở trận này, thầy trò Eric Quê đã có trong tay 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, tạm hơn đội nhì bảng Thụy Điển 2 điểm. Real Madrid đã hoàn tất vụ chuyển nhượng với Eden Hazard từ Chelsea sau khi các điều khoản cá nhân và mức giá chuyển nhượng đều đã được thông qua. Theo tờ Daily Mail, giá chuyển nhượng của Hazard lên tới 88,5 triệu bảng kèm phụ phí có thể khiến hợp đồng này lên tới 150 triệu bảng nếu anh thi đấu thành công trong màu áo mới. Được biết ràng buộc của Hazard với Real có thời hạn đến tháng 6 năm 2024, thu nhập của ngôi sao người Bỉ ở sân Bernabeu này là 400.000 bảng một tuần sau thuế. Việc chuyển nhượng tới Real có thể là một bước tiến mới trong sự nghiệp của đội trưởng đội tuyển Bỉ. Anh đã giành được mọi vinh quang tại nước Anh cùng Chelsea và giờ là lúc thử thách bản thân ở La Liga. Ở môn quần vợt, Rafael Nadal đã ghi tên mình vào chung kết Pháp mở rộng năm 2019 sau khi đánh bại Roger Federer 3-0 tại vòng bán kết. Nhà đương kim vô địch nhập cuộc tốt hơn. Anh đã sớm được break ở game thứ 2 để dẫn 3-0 trong set 1 để giành chiến thắng 3-6. Sang set 2, Federer thi đấu tốt hơn để dẫn trước 4-3. Tuy nhiên, Nadal vùng lên mạnh mẽ, thắng 3 game sau đó để ngược dòng với tỷ số 6-4. Sang set 3, Nadal tạo ra thế trận áp đảo trước Federer trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2, qua đó ghi tên mình vào chung kết. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.